mãi thì có thế mới là hợp đạo. Nhưng nếu lúc ấy nội tâm của mình vẫn ôm ấp sân hận cao độ, không tỏ thái độ tiếp thọ sự sám hối tạ lỗi của chúng sinh, đấy không phải là lỗi của chúng sinh mà hoàn toàn là lỗi của Bồ Tát. Cho nên đề mục của giới này là sân tâm không tiếp thọ sám hối. Thì chúng ta đã thấy rồi, ở trên đã có nói là khi mình sân người ta đến xin lỗi thì mình phải tha lỗi, đừng có nên ôm ấp cái niệm thủ dai. Cái điều này là một điều rất là xấu và không nên có đối với vị Bồ Tát. Với Phật tử Đại Thừa không thôi, nhiều khi nói Bồ Tát mình nghe mình tưởng đâu là cái bậc thánh cao cả rồi, mà phải nói lại với Phật tử Đại Thừa không thôi, mình không nên làm cái điều đó. Chữ giới có nghĩa là ngăn ngừa, cấm chỉ, không cho phát sinh tội lỗi nói trên nên gọi là giới. Giới này thất chúng Phật tử đều có thể vi phạm, nhưng phải mang tội khinh hoặc trọng không đồng là do Đại Thừa hay Tiểu Thừa, hai bên sai khác rất lớn. Đại Thừa Bồ Tát lấy việc tiếp độ chúng sinh là nhiệm vụ duy nhất, bất cứ lúc nào tới lui qua lại tiếp xúc với chúng sinh đều phải tỏ ra thân thiết, có thiện cảm và nhan sắc hòa vui. Như Bồ Tát đối với chúng sinh thường sinh nóng giận, sắc diện lộ vẻ sân nộ, trái với tư cách tiếp đãi người và sự quan hệ giao tiếp với chúng sinh lại càng thêm cách biệt, cho nên lỗi này rất nặng. Thinh văn Tiểu Thừa lấy tự lợi là mục đích duy nhất nên không cần thường giao tiếp với chúng sinh, nhưng đôi khi vì người làm chướng ngại việc tu đạo của mình cho nên đối với người khởi niệm sân hận, việc ấy dù không nên nhưng chẳng qua chỉ mắc tội nhỏ là đột kiết la trong tụ thứ 7 mà thôi. Gọi đột kiết la có nghĩa là ác tác, nghĩa là cái điều đó được coi như là một điều ác. Mà ác ở trong đạo Phật có nghĩa là nó làm não hại và nó ngăn chặn cái đạo hạnh của mình. Chúng sinh không ai thích thấy thái độ của người nổi giận lôi đình. Trong kinh có dạy là tất cả chúng sinh cũng thích thấy, nên đừng trái nghịch, đừng sân nhuế, tức là đừng có làm cái điều sân hận. Vì người lúc nổi sân hiện ra tướng hung bạo, thân thì có vẻ như là dữ dội, miệng la hét, tâm phẫn nộ làm cho người ta sợ hãi. Tự mình không hay biết nhưng những người chung quanh thấy rất rõ ràng. Người nữ khi phát sân nộ người thì gọi là dạ xoa cái. Nam tử lúc nổi giận đùng đùng gọi là quỷ la sát, mặt mày rất khó xem, không ai thích trông thấy. Sân tâm một khi đã phát sinh rồi thì ba nghiệp đều gồm đủ nhan sắc, độ vẻ, sân si, cử chỉ hung thần, ác quỷ chính là thân nghiệp. Miệng thốt những lời thô ác người nghe không muốn lọt vào tai là khẩu nghiệp. Trong tâm phát sân tâm hung hăng ấy là ý nghiệp. Một niệm sân khi nổi dậy ba nghiệp đều hiện bày, thế nên hành giả trong Phật pháp không nên đặc biệt chú ý hay sao? Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng nếu Phật tử là một vị đại thừa Bồ Tát, bất luận là tự sân hay bảo người khác sân đều không thể được. Vì sân hận là thứ đại tặc cướp mất công đức, đã làm thương tổn từ tâm của mình lại cũng thương tổn đạo niệm của chính mình. Với người đã không ích, với mình cũng bất lợi, thế thì hà tất chi vọng sinh sân hận, phát nóng giận đùng đùng làm gì? Tự sân là tự mình bên trong ôm ấp niệm sân hận, hàm chứa độc ác ở nội tâm, bên ngoài phát hiện nơi thân khẩu nghiệp làm những bảo ác hung tàn, khiến chúng sinh trông thấy sợ hãi vô cùng. Bảo người sân là bảo người khác đối với người khác phát đại sân nộ với loại người này. Có người cho rằng tự mình nổi nóng giận, muốn phát hồi nào thì phát, không có vấn đề gì khó. Còn bảo người khác nóng giận thì đâu có dễ dàng nghe theo. Bảo họ nổi giận, họ liền nổi giận thì đâu có lý. Lời nói như vậy là lầm. Nên biết mọi người đều sẵn có tính hung ác bạo tàn, nên khi bạn bảo họ nổi nóng, chỉ cần lúc ấy bạn dùng vài câu kích động thì tâm họ liền sẽ theo lời của bạn mà nổi nóng. Nhưng nếu bạn khuyên họ nhịn nhường, họ khó nghe theo, đôi khi còn không vừa lòng vì họ cho rằng là người trên thế gian, việc gì phải nhu nhược như thế hay sao? Nhẫn nhịn nhu hòa vốn là một cái đức đẹp, vì sao cần phải nhịn nhường? Nhưng bảo người làm là rất khó khăn. Sân nộ là thứ tội ác và bảo người làm thì họ lại làm rất dễ dàng. Do đó có thể thấy nhân tính đa số hung bạo mà nhân từ rất ít. Bảo người khác sân hận ước lượng có 3 động cơ. Một, mình đối với người ấy có ý không tốt, nếu mình trực tiếp sân si với họ chứng tỏ mình không ra gì, bèn bảo người khác sân hận với họ để rửa sự oán hận của mình đối với người ấy. Hai, bảo người sân hận đối với người khác rồi mình giả bộ là người tốt đi hòa giải hai bên để mình ở trung gian được lợi ích. Ba là bảo người sân hận với người khác vốn là kẻ cừu địch của họ để cho hai bên mưu nghịch nhau, giết hại nhau, mình ở bên cạnh xem sự đả kích mưu hại nhau, nội tâm vô cùng thích thú. Khởi tâm bảo người sân hận với người khác rất là độc ác, nên tự mình sân hoặc bảo người sân đều trái với bi tâm của Bồ Tát, cho nên tội rất nặng. Thì ở đây chúng ta thấy còn có 3 cái động cơ để mà mình đi mình xúi người khác sân hận cái người thứ 3 nữa. Thứ nhất tức là mình ghét cái người thứ 3, mình mới xúi cái người thứ 2 này nổi giận đối với người thứ 3 để trả thù mà mình không muốn trực tiếp làm. Điều nữa tức là mình do cái tâm đạo đức giả muốn ra vẻ người tốt, xúi hai người giận nhau, xúi người ta nổi giận lên rồi đi hòa giải. Còn điều thứ ba là mình có một cái mưu cầu lợi lộc nào trong cái sự mà sân hận giữa hai người kia với nhau, nên cho xúi biểu cho hai người đó giận nhau. Thì mình cần phải có đủ bốn điều kiện để kết thành cái tâm sân hận không tiếp thọ sám hối này. Một là cái nhân sân hận, là chủng từ sân hận từ vô thủy trở lại huân tật hàm chứa sẵn có trong tàng thức, do chủng từ ấy nên hiện tại mới sinh khởi một niệm sân hận gọi là nhân sân hận. Duyên sân hận là cái tâm niệm sân hận đó sau khi nó phát sinh thì nó cứ tiếp tục không gián đoạn, lại thêm cái đối tượng bị sân kia nó hiện ở trước mặt, nó trợ duyên giúp cho sự sân hận nên gọi là duyên sân hận. Cách thức sân hận là tính kế hoạch như thế nào để làm cho đối phương bị nhục, như đánh đập mạ nhục, gọi là cách thức sân hận. Sân nghiệp tức là do ba nghiệp trên hòa hợp để thành tựu nghiệp sân hận, làm cho đối phương biết rõ mình giận họ, gọi là nghiệp giận. Cổ đức có dạy rằng nghiệp thành tất ưng đọa trầm luân oán kết vạn đại thế thế mạc dài khả bất thận tai, tức là ác nghiệp đã thành rồi thì bị họa hại trầm luân đọa lạc muôn đời kết oán kết thù, đời đời cũng thể cởi mở đâu không nên thần thận hay sao? Nhưng mà Bồ Tát không nên sinh sân hận, như thế phải làm cách nào? Phải triệt để ý theo lời Phật dạy, phải làm cho tất cả chúng sinh được những căn lành không gây gổ, thường có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Quý vị mà đã thực hành Bồ Tát đạo một cách thâm sâu rồi, tức là niềm tin lẫn tất cả những cái tu tập của mình, huân tập Bồ Tát hạnh của mình được vững chắc rồi, thì mình phải nghĩ như vậy. Mình phải sinh tâm hiếu thuận, quán sát tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, chọn ngày lo phụng dưỡng, cung kính, kính thờ. Có đâu lại đem tâm tức giận để mà gây gổ và làm hại họ. Hoặc là mình phải coi tất cả chúng sinh như là con đỏ của mình, tức là con tha thiết, mà người con duy nhất của mình. Phải thường sinh tâm tử bi dưỡng dục cho tử tế, cho đến khi khôn lớn trở thành người hữu ích. Chứ có đâu mà lại đánh đập mắng chửi con cái là người không có tử tâm, huống gì là một vị Bồ Tát đối với chúng sinh. Mình phải có cái tâm tử bi ái hộ như là con đỏ của chính mình vậy. Còn ngoài ra nữa, mình phải biết là suy xét đến cái mà không nên không phải, tức là những cái kết quả rất là tai hại của sân hận. Luận Đại Trí Độ quyển 10 có nói: sân hận là cội gốc làm mất tất cả thiện pháp, là nhân đọa lạc trong tam đồ, là oan gia của các pháp an lạc, là kẻ đại tặc của thiện căn. Thì do đó có như vậy chúng ta mới có thể dẹp trừ tâm sân hận được. Còn ở trong kinh văn có nói là cho đến loài phi chúng sinh thì mình cũng không được làm hại đó. Thì phi chúng sinh đây là gì? Phi chúng sinh ở đây có nghĩa là vô tình cây đá. Có chỗ khác giải thích là phi chúng sinh chỉ cho biến hóa nhân, tức là những loài mà do biến hóa mà ra. Có chỗ nói là chỉ cho chư Phật thánh nhân. Nếu đối với các đối tượng ấy mà sinh khởi sân tâm tội lỗi, phải mắc lấy, có khinh có trọng bất đồng. Như phát tâm sân nộ rồi đấm đá cây cối bàn ghế này nọ, thì cái đó nó cũng là một cái hành động. Nó tuy rằng nó không tổn hại ai, nhưng mà cái hành động này nhìn không vào, chứng tỏ là mình không có cái điều tu dưỡng tốt đẹp, nên chỉ coi như mình phạm tội khinh cấu. Thuộc với loại biến hóa cũng như vậy, vì không thực sự là hữu tình nên mình có sân hận mạ nhục cũng phạm tội khinh cấu. Thế đối với chư Phật thánh nhân sinh tâm sân hận, vì không rõ các ngài là thánh nhân đủ các công đức, mới sân si cực lực đánh đập chư Phật thánh nhân, sở dĩ gọi các ngài phi chúng sinh, vì các ngài không giống như chúng sinh thông thường. Đang lời ác mạ nhục là khẩu nghiệp, dùng tay chân dao gậy đánh đập là thân nghiệp, mà vẫn chưa hả dạ là ý nghiệp. Đang ba nghiệp như thế hung dữ, còn hơn cọp sói, nên kết thành căn bổn trọng tội. Bồ Tát dùng tâm sân hận mãnh liệt tổn não hữu tình, hoặc hữu tình dùng tâm phẫn nộ mãnh liệt xúc phạm Bồ Tát. Về sau hữu tình nghĩ lại biết mình có lỗi, bấy giờ họ mới đặc biệt đi đến trước mặt Bồ Tát, lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tạ tội. Đúng lý lúc ấy Bồ Tát phải tiếp thọ sự sám hối của người ấy. Nếu Bồ Tát cự tuyệt không nhận lấy sự sám hối của người ấy mà lại vẫn còn không hết giận, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội, tức là Bồ Tát ấy phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Bồ Tát nổi sân mắc trọng tội như vậy vì mỗi khi có hành động cử chỉ sân nộ, chúng sinh chẳng những không dám gần gũi, lại còn ly khai xa lìa Phật pháp. Nên biết Phật pháp cốt yếu nhiếp thọ chúng sinh, nay Bồ Tát lại xô chúng sinh ra ngoài Phật pháp, đó chính là tội ác của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát sân si với chúng sinh, tội ấy không thể dung thứ. Nên kinh Hoa Nghiêm dạy: thà sinh tâm ái nhiễm, không nên sinh tâm sân hận. chính là ý nghĩa này vậy. Tại sao Phật lại dạy như thế? Vì ái nhiễm dù không tốt nhưng còn có thể kết duyên gần gũi với chúng sinh để đem Phật Pháp giáo hóa dẫn dắt, khiến chúng sinh tín thọ để trở thành một người tốt trong Phật Pháp. Còn phát khởi nóng giận với chúng sinh chỉ làm cho chúng sinh xa lìa và kết ác duyên, thì dù Phật Pháp tốt đẹp đến đâu chúng sinh cũng không chịu tiếp thọ sự khuyến hóa của mình mà tin theo Phật Pháp tu hành nữa. Đây là một cái điều mà chúng ta phải biết rằng là vì ích lợi cho chúng sinh mà chúng ta thực hiện, chứ không phải là vì muốn có nhiều tín đồ, đông tín đồ. Nhiều vị có cái tâm là muốn có nhiều bè đảng, thành ra cũng làm ra vẻ hòa vui, rồi lấy cái sự hòa vui đó của mình mà nói rằng là tôi hành từ bi, tôi hành cái tâm nghĩa là vô thượng bồ đề. Nói như thế tức là chúng ta nói dối gạt, bởi vì cái tâm của chúng ta chỉ muốn cung kính danh dự lợi dưỡng mà thôi, chứ chẳng phải vì từ bi tâm gì hết. Nên giờ đây chúng ta phải lập lại một lần nữa, thiếu bồ đề nguyện, tức là thiếu bồ đề tâm á, thì tất cả Phật Pháp rất có thể bị lệch lạc. Có bồ đề nguyện rồi thì tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Điều đó là điều mà chúng ta khi mà đã đi sâu vào đạo Phật rồi sau này sẽ thấy quả thật là rất đúng. Giới này cũng đủ tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, tự mình không giận, không bảo người giận, thuộc về nhiếp luật nghi giới, thường sinh tâm từ bi thuộc nhiếp thiện pháp giới, thường sinh tâm hữu thuận là nhiếp chúng sinh giới. Vì thế nếu vi phạm giới này là hủy phá tam tụ tịnh giới thì không còn là tư cách của Bồ Tát nữa. Giới này cũng đủ cả hai tội là tính tội và giá tội, tự trong tâm mình khởi tâm sân hận là bị giặc phiền não cướp hết tất cả công đức pháp tài và làm thương hại pháp thân huệ mạng của hành giả, nên thuộc về tính tội. Đức Phật ngăn cấm không được vi phạm giới này, nếu có chỗ vi phạm thuộc về giá tội. Thì chúng ta nhớ lại là tính tội là cái tội bản tự nhiên, còn giá tội là cái tội mà theo giới luật mà thành tội. Nếu không có giới luật thì nó không thành tội thì gọi là giá tội. Còn cái nào mà tự nhiên trong trời đất nó là tội rồi thì gọi là tính tội. Thì chúng ta cũng nhớ lại ở trong cái giới đầu cũng có nói là đừng có nghi ngờ về vấn đề gọi là như vậy thì mình thọ giới là mình bị nặng thêm hai tội. Điều này ở trong những giới trước đã có giải rõ và đà phá rồi. Chúng ta nên nghe lại và để chúng ta biết rằng là cái đặt ra những cái tội lỗi như vậy là chính là nghĩa là giúp thêm cho cái năng lực chỉ giới, tức là năng lực phát triển cái hay cái đẹp của mình. Con người mình sẽ được ích lợi vô cùng nhờ giới luật. Càng nhiều giới mình càng được ích lợi, chứ không phải càng nhiều giới là mình sẽ càng bị nhiều tội đâu. Càng nhiều giới là mình càng có thêm nhiều năng lực để mà an lạc, để mà giúp ích cho người ta, để mà làm tất cả mọi điều mà mình mong muốn tốt đẹp tất cả. Thành ra càng phát tâm chỉ thêm nhiều giới, có bao nhiêu giới chỉ hết, bấy nhiêu giới, vô lượng giới đều chỉ hết. Như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu được tam tụ, nghĩa là một trong tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, tức là nhiếp luật nghi giới. Thì phạm giới này cũng phải đầy đủ năm nhân duyên mới kết thành trọng tội, thì lược phân biệt như sau. Thứ nhất là về chúng sinh. Nếu đối với chúng sinh của thượng và trung phẩm, tức là thượng là cha mẹ, sư trưởng lên cho đến thánh hiền và Phật, trung phẩm tức là cõi trời và loài người, mà mình sân hận thì phạm căn bổn trọng tội. Với chúng sinh hạ phẩm sinh sân hận là phạm tội khinh cấu. Nếu với chúng sinh hạ phẩm có đủ giới Bồ Tát mà sinh sân hận là phạm căn bổn trọng tội, nhưng giới thể không bị mất cần phải phân biệt cho rõ. Nhân duyên thứ hai là về chúng sinh tưởng. Thì nếu thật là chúng sinh mà mình cũng nghĩ đó là thật là chúng sinh, còn thật là chúng sinh mà mình chỉ nghi là chúng sinh, thì hai cái trường hợp này mà mình khởi tâm sân nộ lên mà mạ nhục họ thì phạm căn bổn trọng tội, vì thật sự là họ là chúng sinh. Trường hợp thứ ba cũng thật là chúng sinh nhưng mà mình tin chắc là chẳng phải chúng sinh, tức là mình tin lầm đó, thì lúc đó mình sân nộ lên chỉ phạm tội khinh cấu, bởi vì trong tâm của mình thấy đó không phải chúng sinh. Trường hợp thứ tư này ngược với trường hợp thứ ba, là thật ra chẳng phải chúng sinh mà mình lại tưởng thật là chúng sinh, thì khi mình phát sân nộ lên phạm trọng tội, bởi vì trong tâm của mình thấy đó là chúng sinh thật. Trường hợp thứ năm là thật chẳng phải chúng sinh mà mình cũng biết đó không phải là chúng sinh. Với trường hợp thứ sáu là chẳng phải chúng sinh mà mình nghi ngờ không biết có phải là chúng sinh hay không, thì mình phát đại sân nộ trong hai trường hợp 5, 6 này chỉ phạm tội khinh cấu. Nhân duyên thứ ba là sân tâm, là mình phải có cái tâm sân hận, trong tâm ôm ấp niệm tức giận đến cao độ. Khi người không đến bày tỏ ý sám hối tạ tội, luôn luôn tâm tức giận người, luôn luôn ôm lấy cái tâm tức giận người ấy, dù là người sau khi biết tội lỗi đến trước Bồ Tát Chí Thành khẩn thiết cầu sám hối tạ tội mà Bồ Tát vẫn sân hận không thôi, không chịu với người sám hối hòa giải. Đây là chính là chủ nghiệp kết thành căn bồn trọng tội, tức là phải có cái tâm sân hận. Còn nếu mình la mắng người mà trong tâm mình nó không sân hận thiệt, như là la chơi hay la giả bộ, hoặc là tìm cách như là để dọa nạt họ, để ích lợi cho họ, thì không có bị phạm tội. Trường hợp thứ tư là biểu lộ cái tướng không thọ sám hối, nghĩa là không thọ nhận cái tâm, cái sự sám hối của người kia. Là người đến Bồ Tát sám hối tạ tội, khi ấy căn cứ vào đâu để biết Bồ Tát có tiếp thọ sự sám hối của người ấy hay không? Nhưng người biết lỗi đến trước Bồ Tát sám hối tạ tội, Bồ Tát liền vào phòng đóng cửa lại, làm hai bên cách ngại nhau. Dù người ấy van xin cầu khẩn cách nào, Bồ Tát cũng không đếm xỉa được. Hoặc đối trước người sám hối không chút vị tình mà nói rằng: "Thôi, ông đừng có đến đây nữa, tôi không thể có cách nào hòa giải được với ông. Suốt đời này tôi sẽ sân hận ông đến cùng. Tôi trông thấy ông càng thêm chán ghét, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Ông phải mau